This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Sâu những bóng người ngật ngỡ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Thưa quý vị, hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị phần thứ 13.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Tới giờ tổ chức phát cơm, mỗi người đem đồ đựng cá nhân đặt vào chỗ mình. Người phát khẩu phần của tổ chức sẽ khuân thau cơm đến tận từng tổ, rất là văn minh văn hóa. Đây là giai đoạn cam go nhất. Nếu khi tổ chức chia cơm cho thau, và hàng mấy trăm con mắt đứng ngó xem cái người chia cơm từ chảo ra ở các thau có công bình hay không, nghĩa là anh chàng chia cơm ấy có nén cơm vào cái thau của tổ ăn cho được rơi cơm hơn là các thau khác hay không. Thì khi người trực chia cơm cho tổ, chia thau cơm ấy cho 10 phần ra 10 tổ viên cũng không kém phần cam go. Cãi nhau là chuyện thường. Giả dụ mà có cân, chắc chẳng có ai ngại ngần mà không có đem 10 phần cơm rau ấy lên cân trước khi nhận. Lâu ngày chày tháng, đa số các tổ đều chế ra một thứ dụng cụ mà tù đặt tên là cánh sụp cánh xòe. Từ ngữ này trước kia Việt Cộng dùng để gọi loại oanh tạc cơ của Mỹ. Dụng cụ chia cơm có tên là cánh sụp cánh xòe hiện nay là 10 miếng tôn nhỏ được cắt theo hình những cánh quạt. Đáy của mỗi chiếc tôn có độ cong ăn khớp với lại đáy thau. 10 miếng tôn nhỏ đó đều bám lấy một trục chính. Khi chia cơm, người trực tổ chỉ việc nhận cái trục vào giữa thau cơm. 10 miếng tôn sẽ cắt chậu cơm thành 10 phần bằng nhau. Khi chia xong phần cơm sẽ chia đến phần rau và nước muối. Để quyền lợi được thỏa mãn đồng đều đã tốn cả 15 phút đồng hồ. Những người ăn ít như là Vĩnh thì việc ăn uống ít thành vấn đề. Nhưng với những tay lực lưỡng như là Vương Đắc Vọng hoặc to con như là Phan Lâm, sĩ quan Cục An ninh Quân đội của khối 1, cận vệ của cựu Tổng thống Thiệu ở khối 3, Đỗ Duy Tích của khối 2, thì việc ăn uống quả là gay go. Với sức vóc của họ, hai bát cơm gạo mục thêm tí rau muống vào thì có thấm vào đâu. Do đó mà họ phải đi nhặt nhạnh đủ thứ rau cỏ, sắn khoai đầu thừa đuôi thẹo mỗi khi được lao động gần bếp tiểu đoàn hoặc trung đoàn để đem về trại ăn thêm. Thường mỗi bữa sau khi nhận phần cơm tiêu chuẩn, họ dồn tất cả vào một cái xô gò rồi chung lộn với những cái thứ lượm lặt rồi đổ cái nước nấu lên như là nấu một cái nồi cắm heo. Phải ăn một nồi xà bần như thế họ mới tạm gọi là được chặt bụng. Lâu lâu trong tổ có một người đau phải ăn cháo, dù không nói ra nhưng trong bụng ai cũng mừng. Phần cơm hôm ấy 9 người còn lại, mỗi người ít ra cũng thêm một thìa. Dù sao chỉ một thời gian ngắn sau đó, do ý kiến của một bài ăn tiến bộ, chuyện người bệnh không ăn cơm đã được đem ra mổ xẻ trước khối. Kết thúc việc mổ xẻ là nghị quyết chung của tập thể. Theo đó, những người đau ốm không đi lao động phải ăn cháo và tổ trực chia cơm tự động cắt đi một phần cơm của tổ có người đau để chia đều cho hơn 100 người khỏe mạnh. Vậy là công bằng và không có ai cảm thấy mình bị bóc lột. Cách ăn trong đại học tập hợp này của xã hội mới thê thảm như thế. Nhưng hôm nay mọi người lại chia cơm, chia canh thật nhanh. Cái vui có tí đường, tí thuốc hút làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và dễ tính hơn ngày thường. Và lại mọi người còn phải tranh thủ ăn cơm sớm để đi lao động vào lúc 1 giờ và trở về sớm hơn mọi ngày 2 tiếng, nghĩa là sẽ trở về trại vào lúc 3 giờ để lên lớp nghe quản giáo quán triệt sơ bộ về bộ phim sẽ được coi tối nay. Cả buổi trưa Vĩnh và tổ A3 phải khuân ra khỏi hai connect hơn 200 đạn pháo. Hai connect bị chôn vùi dưới đất khoảng hơn phân nửa. Chui được vào bên trong để mà khuân từng đầu đạn ra đã đủ vã mồ hôi. Nhưng cực nhọc cắt mấy thì chỉ tiêu vẫn phải hoàn tất. Lúc những cái đầu đạn đã được khuân ra hết, vừa đậy mấy cái tấm tôn lại thì một tên quản giáo trở tới. Hắn nhìn đống đạn pháo rồi trừng mắt hỏi mọi người:
"Ai bảo là các anh để đầu đạn giữa trời giữa đất như thế này?"
Tổ trưởng Quách Tứ vội trả lời: "Báo cáo anh, khi nãy thì chính trị viên bảo chúng tôi là khuyên ra xếp ngay ngắn rồi lấy tôn đậy lại, ngày mai sẽ có một bộ phận khác rồi khuân lên trung đoàn." Tên quản giáo không chịu, hắn ra lệnh:
"Sai nguyên tắc và không có an toàn, tôi ra lệnh cho các anh là phải khuân trở lại connect."
Ôi chào, khuân ra đã đời bây giờ lại khuân vào. Dù sao thì khuân những cái đầu đạn đã reset xếp lại connect là một điều vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một người sẩy tay là nát thịt tan xương cả đám. Nhưng lệnh thì phải làm. Tổ A3 lại bắt tay vào việc. Đặng Xuân Bính chợt lên tiếng hỏi:
"Mày có biết là tối nay chúng nó là bắt mình coi phim gì không?"
Nghe nói là hai phim. Một phim tài liệu tựa là Chiến thắng đường 9 Nam Lào. Phim kia là thuộc loại tình cảm xã hội chủ nghĩa. Có cái tựa kỳ cục lắm, Đến hẹn lại nên.
Đến hẹn lại nên là cái gì?
Thì tao cũng không có hiểu. Chẳng rõ là chúng đặt tên phim bằng tiếng Lào hay là tiếng Miên nữa.
Bính cứ lẩm bẩm:
"Đến hẹn lại nên, đến hẹn lại nên. Chứ đến hẹn lại nên là cái củ cải gì nhá mày?"
Tổ trưởng Quách Tứ coi mòi cũng sợ, rất là sợ chết. Thấy anh em vừa khiêng đạn vừa trò chuyện, Tứ phải luôn miệng chắc:
Này, tôi lại các bố chú tâm vào việc khuyên đạn dùm cho. Vừa đi mà như thế này thì là chết tiêu cả đám bây giờ. Đừng có trò chuyện nữa."
Điều đã gắt, nhưng tiếng kẻng thu quân đã vang lên khắp mọi nơi. Vĩnh đứng thẳng lưng nhìn ra xa, nơi những hiện trường lao động của L4T4, L4T5. Mọi người cũng đang thu góp cuốc xẻng để trở về địa điểm tập họp. Riêng tổ A3 phải mỗi người 10 chuyến nữa mới hết hàng. Tổ trưởng Quách Tứ nhìn quanh quất rồi cho lệnh nghỉ tay tập họp. Ngay lúc ấy thì tên quản giáo lại xuất hiện. Nhìn thấy đống đạn mới có vơi phân nửa thì hắn trợn mắt hét to:
"Tổ này nó chưa, trời đất ơi, chưa có được về. Làm xong thì công tác mới về chứ."
Thế là mọi người quay trở lại với lại cái đống đạn pháo. Và nửa tiếng sau thì tổ A3 mới hoàn tất công việc để được tên vệ binh vừa căng nhằng vừa dẫn về trại. Lúc đi qua ao rau muống thì Vĩnh nhìn phía ở ao rau của tổ và đã nghĩ ngợi bâng khuâng. Khi Vĩnh và các bạn cùng tổ về tới phòng thì những người khác đã tắm rửa xong hết. Tổ A4 thay tổ A3 về muộn đang chia cơm ra các thau. Vĩnh lần ra sau bếp tìm cái gầu của mình. Chiều nay thì căn nhà bếp cũng không tấp nập như là buổi chiều khác. ai cũng lo hưởng thu cái tí tiếp phẩm ở trong nhà. Chỉ có tổ A4 lo chia cơm. Trên bếp, người em cột chèo của Nguyễn Thành Đính là Nguyễn Thành Cấp, hải quân trung úy, đang thủ chảo cơm. Với cái xẻng trên tay, Cấp đang phụ trách chia cơm ra các thau. Cấp vốn to con, tính lại háo đói, hôm nay thưa người, vẫn nghĩ là bụng thế nào cu cậu cũng vi phạm cái lời dạy, chí công vô tư của Bác Hồ. Nghĩ như thế thì Vĩnh đứng khuất vào một cái tấm tôn sau bếp và quan sát anh bạn đồng quân chủng của mình. Quả nhiên đúng như là Vĩnh nghĩ, trên bếp vừa chia cơm ra các thau, lâu lâu Cấp lại liếc ngang liếc dọc và lủng nhanh vào miệng một cái miếng cơm thật lớn. Vĩnh tính lên tiếng hỏi Cấp một câu xem Cấp trả lời ra sao, nhưng nghĩ như thế quá ác, anh lại thôi. Dù sao cái cảnh Nguyễn Văn Cấp ngậm một mồm cơm mà không nhai, chỉ cố nuốt từ từ như một con rắn đang nuốt một con rắn khác, khiến Vĩnh phải chạy thật nhanh ra giếng để tránh cái việc phá lên cười. Nhập vào đám anh em đang tắm ngoài giếng, Vĩnh ngồi xuống gỡ cái sợi dây gầu bị rối. Giọng Quát Tứ cất lên:
"À, khối còn được hai cái hộp sữa bò nữa. Khi nãy trưởng khối trai họp các tổ trưởng lại đề nghị là việc bắt thăm, nhưng mà tổ trưởng không có đồng ý."
"Không bắt thăm thì làm sao bây giờ? Trả lại cho cách mạng à?"
"Giỡn hoài mày. Đêm nay coi phim ấy thì người trực phòng sẽ pha sữa cho cả khối uống đấy mày."
Chưa ai hiểu pha bằng cách nào thì Tứ đã cắt nghĩa:
"Để cho công bằng và để cho mọi người đều được hưởng cái tí hương vị sữa của nhân dân, người trực phòng cứ việc nấu một cái chảo lớn và đổ hai hộp sữa vào. Như vậy thì uống nước rửa bát con béo bổ hơn." "Ê, chê thì đừng có uống nha. Tập thể quyết định là sáng sớm, cá nhân chỉ việc chấp hành thôi."
Tổ A3 không ai bàn thêm gì nữa. Ai cũng lo tắm vội để mà vào ăn cơm và tập họp lên hội trường kịp với lại mọi người. 4 giờ chiều thì chính kẻng tập trung của các trại nối tiếp nhau khua vang. Các khối của trại L4, T3 đều lần lượt kéo nhau lên hội trường. Trên sân khấu của hội trường chưa thấy tên quản giáo nào xuất hiện. Dưới này gặp lại nhau, bạn bè khác khối, chuyện nổ ra như là bắp rang. Mãi 15 phút sau thì tiếng hô "đứng dậy" của liên khối trưởng Nguyễn Văn Lượm mới cất lên. Bước vào hội trường lần đầu tiên là tên Thảo, chính trị viên, kia đó là những quản giáo của các khối. Chúng bò hết lên sân khấu và ngồi vào các hàng ghế kê sẵn ở trên đó. Tên Thảo tiến tới cái bàn duy nhất đặt ở giữa sân khấu. Hắn ngồi xuống ghế và lần mò bật cái máy ghi âm loại sắt tay để sẵn ở trên mặt bàn. Sau khi thử máy thì hắn mới nói:
"Các anh ngồi xuống có nghe rõ chưa ạ?" "Dạ rõ, rõ, rõ."
Tên chính trị viên ngoắc liên khối trưởng Lượm lại rồi mới nói với hắn gì đó. Lượm chợt quay lại phía anh em, nói thật lớn:
"Anh Hóa, anh Hóa! Cầm căn khối ở ba đâu rồi? Anh Hóa, ở khối ba đâu rồi?"
Cả gần 3 phút sau thì Hóa mới lên tới sân khấu. Giọng tên chính trị viên lại cất lên:
"À, trước khi lên lớp đề nghị anh Hóa bắt giọng cho anh em hát một bài thì phải hát cho thật to, thật khí thế nghe chưa?"
Tiếp theo câu nói của tên chính trị viên, Hóa uể oải bắt giọng bài hát Giải phóng miền Nam. Cả hội trường vang lên một bài cách mạng có nội dung rất là chửi cha mình. Khi bài hát chấm dứt thì tên chính trị viên ra lệnh cho Hóa trở về chỗ ngồi rồi cất tiếng:
"Hôm nay đó là thay mặt cho ban chỉ huy trại, tôi nên nớp các anh vài cái điểm then chốt trong cái nghệ thuật và phim ảnh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Kế đó là tôi sẽ phổ biến những cái nội quy quy định trong cái nền mà các anh được trên chiếu cố cho xem phim tối nay. Yêu cầu trước mắt là các anh phải tuyệt đối im lặng, tập trung vào lắng nghe để mà chấp hành tốt."
Nói tới đây thì tên Thảo mở ra trước mắt một cái tờ giấy. Hắn nhìn qua một mặt giấy rồi bắt đầu nói:
"Trong thế kỷ này đó, thế kỷ 20 này, phim ảnh không còn là một cái chuyện lạ đối với bất cứ ai. Đâu đâu cũng có phim ảnh, và người đi thưởng thức cái nghệ thuật phim ảnh rất là để mua vui, nhất là trong cái xã hội tư sản phản động. Riêng đối với lại phe xã hội chủ nghĩa thì phim ảnh không những là một trong những cái phương tiện giải trí mà nó còn là một trong những cái phương tiện giáo dục, tuyên truyền,
phản ảnh trung thực về cái tính đấu tranh giai cấp nữa. Các anh ngồi đây đó là ít nhất cũng có một lần trong đời được xem trình chiếu những loại phim ảnh của bọn tư sản phản động. Nhưng cái loại phim ảnh đó, đó mang đầy cái bản chất xấu xa của cái chế độ tư bản bóc lột, cổ vũ cho một cái đường nối gu dân, trụy lạc, sa đọa. Hôm nay đó là trên chiếu cố chỉ thị là cho đội văn nghệ chiếu cái phim Trần Quốc Tuấn về để mà phục vụ trung đoàn ta. Các anh sẽ được coi hai bộ phim vĩ đại do cái xưởng phim Nhân dân và Quân đội Nhân dân sản xuất. Bộ phim thứ nhất là sẽ cho các anh thấy là Quân đội Nhân dân thực chất anh hùng như thế nào. Nó cũng cho các anh thấy là cái sự thật quân đội Ngụy đã thua một cách triệt để tại đường số 9, năm nào ra sao. Phim thứ hai sẽ là một cái phim tình cảm xã hội chủ nghĩa. Qua cái phim này thì các anh sẽ thấy được cái sự tuyên truyền của Mỹ Ngụy đều là náo khuyết. Bên dưới, Vĩnh và vài người khác bắt đầu len lén đốt đóm kéo thuốc lào với nhau. Trong khi bên trên tên chính trị viên nói về cái tính luyến ái trong giai cấp vô sản, thì Đặng Thế Tiến dưới này cũng bắt đầu bàn về một quyển sách mà anh ta vừa đọc được. Đây là câu chuyện tình của một anh hùng quân đội nhân dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Quyển sách Tiến lượm được khi đi lao động tạp dịch trên trung đoàn đã mất bìa và nhiều trang bên trong. Thế nhưng với những cái trang còn lại, Tiến vẫn lượm ra được hàng trăm câu chuyện khôi hài. Tiến mới kể: mấy ông có biết không là trai gái vô sản yêu nhau như thế nào không? Nè, nghe một đoạn sau đây nhé. Nói đoạn thì Tiến lấy giọng khe khẽ một đoạn văn theo cái trí nhớ. Hồ là đẹp như một tấm chiếu của xí nghiệp chiếu Hà Nội. Cơn gió mà heo mây của trời tháng 9 đem lá vàng chạy khắp mặt đường. Tuấn ngồi ở bên người yêu, thả mắt ra mặt hồ nghĩ ngợi. Không, ta chưa thể lấy yến, ta là đảng viên, thành phần cốt cán, phải tiên phong trong việc thực hiện chính sách ba khoan của đảng. Khi đất nước chưa có thống nhất, miền Nam vẫn còn bị Mỹ Ngụy tạm chiếm, ta đâu thể vui cái vui của riêng mình được. Giọng cô gái mới cất lên: Anh Tuấn ơi, anh đang nghĩ gì thế? Thì anh đang nghĩ giống như là điều em nghĩ đấy. Cô gái lẽn bẽn nhìn xuống đất, tay mân mê mấy cái rễ cổ thụ nổi gồ ở trên mặt đất như những con giun khổng lồ. Biết em nghĩ gì mà dám nói là nói càn như vậy. Tuấn vội vuốt tóc người yêu, cười xòe xòa: Ô, xin lỗi em, anh đùa ấy mà. Em nào dám bắt nỗi lỗi anh chứ. Cô gái nhỏ nhẹ: Mà này anh à, anh có biết là tin mừng vĩ đại của em không? Tin mừng gì thế? Tuấn hỏi mà trong lòng phát run lên. Anh nghĩ bụng hay là yến chửa mất rồi? Thế rồi một quyết định chạy thật nhanh đến óc Tuấn. Nếu có thì phải phá, nhất định phải phá. Bất chợt tiếng trách cứ êm đềm của Yến cất lên. Chưa có người hôn phu nào lại vô tình như anh. Thôi, em nói để anh mừng cho em vậy. Em đã... Một con kiến cắn nơi một ngón chân khiến cho cô gái phải cúi xuống gãi và suýt xoa. Tuấn nóng ruột mới thúc: Đã sao? Cô gái ngước nhìn người yêu, cười tủm tỉm: Em đã được xí nghiệp bông băng đề bạt đảng viên kỳ này. Tuấn chợt thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng: Thật đúng là một tin mừng vĩ đại. Anh rất lấy làm hãnh diện. Hôm nào anh công tác xê? Tuần tới rồi em à, em có buồn không? Cô gái chợt ngước đôi mày thật rậm: Ô, cái anh này hay nhỉ? Sao lại lãng mạn tiểu tư sản đến thế? Em đang mong anh đi xê sớm hơn đây này. Anh đi rồi em sẽ sắp xếp công tác ở bãi thượng kỳ này luôn. Chiến dịch trồng cây nhớ bác đang triển khai mạnh. Xí nghiệp em đã hạ quyết tâm thực hiện 1 triệu gốc bông vải vùng bãi thượng. Anh còn nấn ná ở đây là em chưa có thể đủ điều kiện hăng hái xung phong. Nói tới đây thì cô nhìn liếc chàng trai một cái rất tình và rất nhanh. Tuấn cả cười, anh lại vuốt tóc người yêu: Anh nói đùa đấy chứ, anh đâu có yếu mềm như thế. Xa nhau để công tác được thực hiện tốt đẹp, đạt chỉ tiêu nhà nước là một nghĩa vụ đấy chứ. Anh luôn mong trong tình yêu chúng ta phải can đảm, nhất là đừng bao giờ để cho ánh sáng bác, ánh sáng đảng bị lu mờ một chút nào. Đọc xong đoạn văn, Tiến thúc vào vai Vĩnh một cái: Nè, mày thấy cái ái tình xã hội chủ nghĩa chưa?
rùng rợn lòng lợn tiết canh chưa? Nói rồi Tiến cầm cái điếu rồi mới tiếp. Tiền sư chúng nó ái tình cái đếch gì mà trai gái hẹn hò toàn nói chuyện công tác, toàn là nói chuyện ăn sáng bác và ăn sáng đảng. Bên trên sân khấu, tên chính trị viên Thảo vẫn thao thao bất tuyệt về nghệ thuật điện ảnh vô sản của hắn.
Rồi đây là cách mạng sẽ tạo nhiều điều kiện hơn để mà cho các anh có dịp thưởng thức phim ảnh của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, như là Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Bungary và có thể có cả phim của nhân dân Mỹ tiến bộ nữa. Qua các phim ấy thì các anh sẽ được nhìn thấy nhiều hơn về cái con người, cũng như là về cái xã hội chủ nghĩa văn minh hiện đại của các nước sống dưới cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Còn bây giờ thì tôi phổ biến vài một nội quy cơ bản trong lần xem phim tối nay. Yêu cầu là các anh chú ý nghe để mà chấp hành cho tốt đấy nha.
Trở về thực lòng muốn sống nơi đây cũng không còn chỗ cho một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đông trong thịt tôi mà không.
Thưa quý vị thính giả, chương trình đọc hồi ký Đại học Máu của Hà Thúc Sinh đến đây xin được tạm ngưng. Hẹn với quý vị vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho quê đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không công. Vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim thành.